Kính chào kính chào nếu thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức mới nhất của tôi, ngày 28 tháng 3 năm 2018. Tôi xin nhắc lại là tôi chỉ tổng hợp tin tức toàn thế giới để cung cấp cho các chiến hữu và anh chị em một cái hình ảnh mới nhất về trật tự thế giới mới. Và tôi luôn để ý rằng trật tự thế giới mới với cái xu hướng toàn cầu hóa và với mục đích để tạo nên một thế giới có hòa bình, có hợp tác và có phát triển theo cái phương châm mà hầu hết các nước đã đồng ý là tự do, dân chủ và nhân quyền. Và cái xu thế thời đại mới đó hiện nay đang bị hai cái lực cản nó làm cho chậm lại và rối loạn cái trật tự thế giới. Đó là lực cản của bọn cộng sản sống sót, cụ thể là nước Nga hậu cộng sản và nước Tàu còn đang cộng sản. Và cái lực cản thứ hai là bọn khủng bố quốc tế nhân danh Hồi giáo cực đoan quá khích. Thì cái lực cản thứ hai đã đang lần lần bị dẹp bỏ. Nhưng mà cái lực cản thứ nhất đó là còn đang gây dựng lại một số khủng bố quốc tế để mà làm rối loạn cái trật tự thế giới mới. Cụ thể là cả Nga lẫn Tàu đang duy trì cái bọn khủng bố bằng vũ khí hạt nhân như là Bắc Triều Tiên và Iran, khủng bố bằng những cái khủng bố từng nước mà đã lập một cái nhà nước của khủng bố thì đã bị dẹp tan rồi, bây giờ còn khủng bố từng nước một để do cái hạt nhân Iran nó còn đó, nó giúp đỡ cho bọn khủng bố quốc tế. Đấy là cái trật tự thế giới mới như thế. Và cái trật tự thế giới mới bây giờ đang được nước Mỹ là sắp xếp lại. Vì thế cho nên tôi luôn luôn tổng hợp những tin tức về nước Mỹ. Nước Mỹ với ông Donald Trump đang sắp xếp lại một cái trật tự thế giới mới. Nhưng mà ông Donald Trump đắc cử là một cái bất ngờ đối với cái đảng Dân Chủ. Và đảng Dân Chủ bây giờ nó bị thua đau, nó đang quấy nhiễu ông Donald Trump, làm cho cái sự đắc cử của Donald Trump bị trở ngại rất nhiều và ông rất khó khăn trong cái việc thực hiện những cái lời hứa của ông khi tranh cử. Tuy nhiên, chỉ còn trong vòng hơn một năm cầm quyền, ông đã thực hiện được hầu hết các cái lời hứa. Chỉ có cái vấn đề di dân thì đang bị phe Dân Chủ cản trở. Và cái lời hứa cuối cùng là cái xây cái bức tường ở Mexico thì cũng đang bị đảng Dân Chủ cản trở rất nhiều. Và đảng Dân Chủ cản trở cái việc xây bức tường ở Mexico, ngăn Mexico bằng cách là không cho ngân sách để làm cái đó. Và ông Donald Trump cũng đã, và đảng Cộng Hòa đã thương lượng rất nhiều mà luôn luôn là bị đảng Dân Chủ phá đám, khiến cho ngân sách quốc gia không có thông qua được, cứ phải là thông qua tạm mấy tuần mấy tháng. Và gần đây nhất thì đảng Dân Chủ đã phải lùi bước một tí, nhưng mà vẫn lùi bước một cách có chủ đích, là không đặt vấn đề là 800.000 cái tuổi trẻ mà di dân bất hợp pháp sang Mỹ từ lúc nhỏ bây giờ có được học sức khoa hay không. Thì trong cái thảo luận ngân sách vừa rồi thì đảng Dân Chủ đã phải lùi và không có tranh cãi với nó nữa. Nhưng mà để đổi lại cái việc mà đảng Dân Chủ không cho ngân sách để xây bức tường, và cuối cùng hai bên thương lượng thì đã đi đến kết luận rằng cho 1.6 tỷ xây bức tường, mà không phải xây bức tường, cho 1.6 tỷ để bảo trì những cái khúc tường ngăn cản, ngăn chặn về bên Mexico là đã có rồi, thì bây giờ cho 1.6 tỷ rồi. Và khi mà đưa ra cái thỏa thuận đó thì Đảng Dân Chủ nghi rằng là sẽ ông Donald Trump sẽ phủ quyết, nhưng mà ông ấy đã không phủ quyết, là vì ông đã có cái kế hoạch để thay thế, gọi là alternative trong cái việc mà cái tiền này, là vì ông đã trong cái dự thảo ngân sách ông đã để cái số tiền 16-17 tỷ và xây bức tường đó vào trong ngân sách quốc phòng. Thành ra là các anh viện cớ là di dân này kia để anh chặn cái bức tường đó, và anh chỉ cho là cho 1.6 tỷ thôi. Nhưng mà các anh không để ý rằng ông đã để cái tiền chi phí cho bức tiền đó vào ngân sách quốc phòng và vì an ninh quốc gia, mà các anh không để ý đến lúc mà ông không phủ quyết nữa và ông tiếp tục ra lệnh xây bức tường. Người ta hỏi ông đấy là thì ông mà có rồi, đấy là như xây bức tường trong và ngân sách quốc phòng, cái này đã có ngân sách rồi, đã có 16-17 tỷ rồi, và bây giờ ông không dùng cái số tiền đó là cho nhà người ngoài đấu thầu nữa, để cho Bộ Quốc phòng dùng công binh của Bộ Quốc phòng xây vì lý do an ninh chứ không phải là vì lý do chống di dân bất hợp pháp. Đấy là cái nghệ thuật thương lượng của ông Donald Trump ở chỗ đó. Và tôi nghĩ rằng thì phe Dân Chủ bây giờ đang bứt rứt về cái việc cái thua đau này, và đấy là cái thắng lợi cuối cùng. Ông thực hiện hết các lời hứa rồi, chỉ còn cái đó thôi, bây giờ đã xong rồi. Và với sự thắng thế của Donald Trump ở nước Mỹ và đẩy lui được cái phá quấy nhiễu của cái đảng mà thất cử, Đảng Dân Chủ, bây giờ nó chỉ còn đưa ra những cái vấn đề trai gái với đàn bà thì cái là diễu dở mà thôi, thì cái trật tự thế giới mới do ông Donald Trump ông đưa ra sẽ tiến hành rất mạnh mẽ, và bọn cộng sản sống sót bây giờ đang phải bối rối với sự đối đầu mới của thế giới, nhưng mà còn của mình nước Mỹ mà thôi. Và cụ thể nhất là bên Âu Châu tỏ thái độ mạnh mẽ đối với nước Nga sau khi nước Anh tố cáo rằng anh Nga đã dùng phản mật vụ để đi ám sát một người tình báo của Nga mà đã phản chủ, mà đi lưu vong ở bên Anh Lê giết người. Và bây giờ cả Âu Châu tỏ thái độ cứng rắn với nước Nga. Bản tin ngày 28 tháng 3 ngày hôm nay của đài RFI Pháp cho biết là châu Âu công bố chương trình hợp tác vận tải quân sự xuyên biên giới để đối phó với Nga. Ủy ban châu Âu công bố một chương trình hành động mới nhằm cải thiện khả năng di chuyển quân sự qua biên giới giữa các quốc gia thành viên, đặc biệt là các phương tiện gây nguy hiểm như bom đạn. Chương trình nói trên nằm trong kế hoạch tái khởi động hợp tác phòng vệ giữa 25 nước Liên Âu, Anh Quốc, Đan Mạch và Malta không tham gia, được khởi sự từ tháng 12 năm 2007 nhằm đối phó với đe dọa gia tăng từ phía đông, là bên Liên Nga đấy. Bây giờ về cái vụ mà Nga hạ giết gián điệp ở nước Anh, bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, vụ Skripal là cái tên cái gián điệp mà bị Nga hạ sát, hơn 100 người nhà ngoại giao Nga bị trục xuất để tỏ sự liên đới với London trong vụ cựu gián điệp viên Nga Skripal bị đầu độc tại Anh Quốc, Mỹ và nhiều nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu hôm qua 26 tháng 3 2018 thông báo trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga. Riêng Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh trục xuất 60 điệp viên Nga. Trong lịch sử chưa bao giờ Mỹ trục xuất nhiều nhân viên ngoại giao Nga như vậy. trước quy mô trục xuất và thái độ cứng rắn của các đồng minh của Anh Quốc. Moscow chỉ trích các cáo buộc của phương Tây là vô căn cứ và dọa sẽ có biện pháp trả đũa trong những ngày tới. Nhưng mà nhà chức trách Nga có lẽ rất ngạc nhiên về quy mô và các vụ trục xuất. Hai điều bất ngờ cùng một lúc. Thứ nhất là chưa bao giờ có sự phối hợp mạnh như vậy từ các nước châu Âu. Thứ hai là chưa bao giờ Washington trục xuất nhiều nhân viên ngoại giao Nga như lần này. Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Nga Putin ngay sau khi Putin đắc cử Tổng thống Nga vào tuần trước đã cho thấy có khả năng quan hệ giữa hai nước sẽ bớt căng thẳng. Nhưng chỉ một tuần sau, Điện Kremlin lại bị dội một gáo nước lạnh. Chưa bao giờ không khí chiến tranh lạnh giữa Nga với các nước phương Tây lại nghiêm trọng như vậy. Chính quyền Úc cũng quyết định trục xuất hai nhà ngoại giao Nga. Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull nêu hai lý do nhân viên ngoại giao Nga nói trên là các điệp viên trá hình và họ có 7 ngày để rời khỏi nước Úc. Còn New Zealand cũng khẳng định muốn trục xuất các điệp viên Nga nhưng không tìm thấy bằng chứng về hoạt động của các điệp viên Nga tại New Zealand. Tổng cộng từ ngày 26 tháng 3, hơn 22 quốc gia đã trục xuất trên 110 nhân viên ngoại giao Nga. Bản tin ngày 27 tháng 3 của đài RFI Pháp cũng nhắc lại rằng Mỹ bất ngờ đánh mạnh vào Nga bất chấp thái độ thân thiện của ông Trump. Cũng nói về cái vụ mà nước Mỹ trục xuất 60 người bị cho là gián điệp, đồng thời đóng cửa, chẳng những thế mà còn đóng cửa lãnh sự quán Nga Seattle, miền Tây Bắc nước Mỹ. Hành động đó cũng nằm trong một loạt những động thái cứng rắn khác của Washington trong thời gần đây, cụ thể là quyết định trừng phạt nhắm vào một số quan chức Nga bị buộc tội chủ trương một chiến dịch loan tin thất thiệt nhằm vào Hoa Kỳ. Gần đây nhất là vụ ông Trump chúc mừng báo chí cái đó là vừa chúc mừng xong bây giờ lại gần đây đấy là cái lối đối ngoại của ông Donald Trump không biết được nào mà lần. Ông Donald Trump báo chí cho rằng thì ông ấy bỏ ngoài tai các lời khuyên của người khác mà ông làm như vậy đó. Vì ngày hôm sau khi bị chỉ trích trên mạng Twitter, ông Donald Trump không ngần ngại phản pháo cho rằng là những người chỉ trích ông là sai rồi. Hữu hảo với Nga và những nước khác là một điều tốt, không phải là một điều xấu. Và ông cũng lặp lại những luận điện từng được ông nêu lên từ trước đến nay. Họ, tức là Nga, có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên, Syria, Ukraine, Daesh, Iran. Đó, cái lúc ông cần Nga thì ông giúp với cái này để anh phải tỏ ra là thân thiện. Nhưng mà đến khi anh lộ tẩy giết gián điệp thì phải có thái độ cứng rắn. Đấy. Xét đoán ông Donald Trump mà cứ bằng một cử chỉ hay một lời nói là chật lật. Cũng về cái vụ này thì bản tin ngày 28 tháng 3 của đài BBC cũng lại NATO, tức là khối NATO, trục xuất 7 nhà ngoại giao Nga. NATO trục xuất 7 nhà ngoại giao nhằm phản ứng vụ đầu độc đập điệp viên ở Anh. 26 quốc gia cùng tham dự trục xuất các phái viên ngoại giao trong 2 ngày qua thể hiện sự đồng lòng của Liên Âu với Anh Quốc. Tất cả các nước trên đều tin rằng Nga đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Nga. Nga phủ nhận mọi liên quan đến vụ việc. Phát biểu tại Bruxelles, ông Jens Stoltenberg, Tổng thư ký NATO, nói sẽ cắt giảm lượng phái đoàn Nga ở tổ chức từ 30 người, còn xuống có 20 người rồi. NATO đã có một động thái tương tự năm 2015, phản ứng lại việc Nga sáp nhập Crimea. Trước đó đã có 60 phái viên Nga tại trụ sở chính của NATO ở nước Mỹ. Vậy là tiếp tục nữa, anh Nga phản ứng như thế nào? Bản tin ngày hôm nay, 28 tháng 3 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Nga dọa trả đũa các vụ trục xuất của phương Tây. Nhắc lại là Hoa Kỳ trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga bị cáo buộc làm gián điệp. 22 nước khác trong đó Pháp, Đức, Ba Lan đã trục xuất 77 nhân viên tình báo Nga. Và Bộ trưởng Ngoại giao Nga đổ lỗi cho Hoa Kỳ về các vụ trục xuất hàng loạt này. Ông nói nguyên văn rằng họ yêu cầu một rồi hai nhà ngoại giao rời khỏi nước này hay nước khác, trong khi lại thì thầm xin lỗi bên tai chúng tôi. Không biết thì thầm xin lỗi cái gì. Anh thấy rồi, thì thầm xin lỗi anh tưởng bỏ, bây giờ anh bị bắt lừa, bây giờ anh khui ra. Động thái của Hoa Kỳ của việc đóng cửa thỏa lãnh sự Nga tại bang Washington nhằm đáp trả điều Bộ Ngoại giao gọi là sự vi phạm trắng trợn công ước vũ khí hóa học và luật quốc tế liên hệ đến vụ tấn công bằng chất độc thần kinh vào cựu điệp viên Hai Ma Nga và con gái của ông tại nước Anh. Anh và các nước Tây phương khác và NATO cũng đổ lỗi cho Nga trong cuộc tấn công bằng hóa học, chất hóa học ngày 4 tháng 3 tại Salisbury. Anh Nga bây giờ bị cả toàn thế giới đối phó rồi. Bây giờ là thái độ phản ứng trả đũa của anh để đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 28 tháng 3 loan tin một cách rất là mỉa mai. Nga chắc chắn sẽ trả đũa vụ trục xuất các ngoại giao, nhưng chưa vội. Dọa thế sao mà chưa vội? Dọa sao mà không thể làm? Thì bà nói là chưa vội. Đây là người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố như vậy hôm 28 tháng 3 rằng Nga chắc chắn sẽ trả đũa các vụ nước châu Âu, cả Tây Âu, Đông Âu trục xuất nhà ngoại giao ra, nhưng sẽ làm vào một thời điểm thích hợp. Sẽ làm được chứ. Anh là bây giờ anh nói rồi anh lấy lại không được, bây giờ anh nói chưa làm. Chưa vội. Và bản tin cũng nhắc lại là Tổng thống Mỹ trục xuất 60 quan chức Nga và đóng cửa lãnh sự ở Seattle. Bây giờ đến các nước Âu Châu thì sẽ có những biện pháp đối phó với nước Nga. Bản tin ngày 28 tháng 3 2018 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Ba Lan mua tên lửa Patriot của Mỹ trị giá 4,75 tỷ đô la. Ba Lan hôm 28 tháng 3 đã ký hợp đồng mua vũ khí lớn nhất trong lịch sử nước này, đạt thỏa thuận với Mỹ về mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của hãng Raytheon với giá 4,75 tỷ đô la. Cùng lúc, Ba Lan hiện đại hóa quân đội để đối mặt với một nước Nga đang mạnh mẽ hơn. Ba Lan, thành viên NATO, đã tăng cường nỗ lực cải tổ kho vũ khí sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014. Và Moscow đã tái khẳng định sự quyết đoán về quân sự và chính trị trong khu vực. 2/3 vũ khí của Ba Lan có nguồn gốc từ thời nước này còn thuộc khối Warsaw do Moscow đứng đầu. Vì thế cho nên bây giờ Ba Lan quay sang vũ khí Mỹ. Hợp đồng hôm 28 tháng 3 để mua 4 đơn vị hỏa lực Patriot. Và Warsaw là thủ đô của Ba Lan ấy, đang đàm phán với Washington để mua thêm các hệ thống Patriot, radar 360 độ loại mới và tên lửa đánh chặn giá rẻ trong giai đoạn phát triển thứ hai. Hợp đồng này sẽ cho phép Ba Lan tiến hành các hoạt động phòng không và phòng thủ tên lửa cùng với các đồng minh NATO là Hà Lan, Đức, Tây Ban Nha và Hy Lạp, vốn đã có các hệ thống Patriot. Bây giờ đến tình hình Âu Châu liên hệ đến Trung Đông. Bản tin ngày 27 tháng 3 của đài RFI Pháp: Hy Lạp cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ. Quan hệ của Athens là Hy Lạp đó, và Ankara là Thổ Nhĩ Kỳ đó, ngày càng căng thẳng lên vì đường biên giới giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ và số phận một số quân nhân Thổ đang lánh nạn tại Hy Lạp, tức là Thổ Nhĩ Kỳ bị đảo chính và một số quân nhân đảo chính bất thành chạy sang Hy Lạp. Bây giờ hai nước đang căng thẳng. Trong những tháng qua, Tổng thống Erdogan đã không ngừng yêu cầu đàm phán lại hiệp ước ký tại Lausanne quy định đường ranh giới giữa hai nước từ năm 1923. Nhiều sự cố cũng liên tiếp xảy ra. Cách đây vài ngày, hai chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ đã áp sát một trực thăng Hy Lạp chở 8 sĩ quan cao cấp đang bay trên đảo Rhodes gần Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp còn nhắc lại là hiện vẫn có 2 quân nhân Hy Lạp bị cầm giữ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Về phần Hy Lạp, ngành tư pháp vẫn từ chối không cho dẫn độ 8 quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã chạy sang Hy Lạp lánh nạn sau vụ đảo chính hụt. Quan hệ hai bên như thế đã xấu đi hẳn trong lúc mà trước đây Hy Lạp luôn tán đồng việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên Hiệp Châu Âu. Bây giờ cái vụ gia nhập này sẽ gặp trở ngại với anh Thổ Nhĩ Kỳ, anh đang chia vào cái vụ một Syria. Và bản tin cũng cho biết thêm là Thượng đỉnh Hội Nhĩ Kỳ và Liên Âu đó bế tắc trên nhiều hồ sơ gai góc. Tối hôm qua, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk tuyên bố cuộc họp Thượng đỉnh Thổ Nhĩ Kỳ Liên Hiệp Châu Âu mở ra cùng ngày tại Varna, Bulgari vẫn chưa đạt được bước tiến hay giải pháp cụ thể nào trong các hồ sơ gai góc mà hai bên có nhiều bất đồng, đặc biệt là về đó đây này, đặc biệt là về vụ xung đột ở Syria, tình trạng nhân quyền, tranh chấp trong khai thác khí ga trên biển Địa Trung Hải liên quan tới Thổ Nhĩ Kỳ và ship của Hy Lạp, Cộng hòa ship đó, Cộng hòa ship Hy Lạp. Theo AFP, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu nhấn mạnh chỉ có tiến bộ trong việc tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề trên mới cho phép cải thiện mối quan hệ giữa Liên Hiệp Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có cả tiến trình gia nhập Liên Âu của Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ đến cái tâm điểm của khủng bố trong vùng là Iran. Thì bản tin ngày hôm nay 28 tháng 3 Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết lo ngại gia tăng về nguy cơ chiến tranh Israel-Iran. Chúng ta nhớ rằng chuyến xuất ngày đầu tiên của Donald Trump là ông sang Saudi và Israel. Là sau đó bán vũ khí cho Israel và Saudi để chĩa mũi nhọn vào Iran. Bây giờ tình hình căng thẳng. Các mối căng thẳng tập trung ở các nước láng giềng phương Bắc của Israel là Syria, nơi mà cả Nga và Iran đều thấy khích lệ từ thành công của họ trong việc củng cố chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Cuộc chiến đôi khi đã lan qua biên giới của Israel gây báo động cho quốc gia Do Thái. Ông Leo Weintraub, người từng là nhà ngoại giao của Israel, hiện là giảng viên tại Trung tâm Liên ngành Herzliya, dự báo rằng nếu một quả tên lửa hay đạn cối của Hezbollah đánh trúng một trường mẫu giáo hay xe buýt, tức là một cuộc tấn công khủng bố gây ra tổn thất nhân mạng lớn đối với người Israel, đó là một sự cố chiến thuật kéo theo một sự trả giá chiến lược. Điều đó dẫn đến một cuộc trả đũa lớn của Israel, và từ đó người ta có thể thấy sự việc trượt đi khó kiểm soát. Một số nhà phân tích lo ngại rằng tình hình sẽ càng tồi tệ hơn nếu Hoa Kỳ từ bỏ thỏa thuận không phổ biến vũ khí hạt nhân giữa Iran với các cộng đồng. Ông Trump, ông đâu có từ bỏ, ông chỉ nói rằng thì là đầy lỗ hổng mới là cho lớp lỗ hổng thì ông chứ nó từ bỏ đâu, mà bỏ là từ bỏ thì Iraq nó sẽ làm tới hay sao? Ok. Dù cũng nhìn nhận rằng có căng thẳng và đã và đang xuất hiện những lo sợ về tình hình xấu nhất, song ông Pierre Pahlavi, trợ lý giáo sư nghiên cứu quốc phòng tại Đại học Quân sự Hoàng gia Canada, cho rằng chiến tranh không phải là không thể tranh được. Ông Pahlavi khẳng định rằng cả Israel lẫn Iran đều không muốn bắt đầu một cuộc đụng độ mà có thể leo thang vượt tầm kiểm soát. Ở Israel thì ông Weintraub đồng ý với ý kiến đó, song cảnh báo rằng nếu Israel bị gươm kè cổ thì Israel sẽ hành động. Bây giờ đến tình hình Syria. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp. Syria, lực lượng nổi dậy rời lãnh địa ở Đông Ghouta, tức là Nga và Iran giúp cho quân chính phủ đánh đuổi cái lực lượng nổi dậy. Hàng trăm xe ca chở gần 7.000 thường dân mà quân nổi dậy đã rời Ghouta vào đêm qua rạng sáng ngày hôm nay, 27 tháng 3, 2018. Cuộc di tản tiếp tục trong ngày hôm nay và được Nga hỗ trợ. Đây là đoàn xe di tản người quan trọng nhất sau cuộc thảo luận với chính quyền Syria. Cho đến giờ, như thế là đã có 17.000 người được di tản đến các vùng phía Tây Bắc do quân nổi dậy kiểm soát. Tính tổng cộng có khoảng 30.000 người dự kiến sẽ rời khỏi Đông Ghouta. cũng tại cái vụ này thì bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp: giúp đỡ thường dân của ta Syria, quốc tế thừa nhận thất bại. Là thất bại là vì chính quyền Syria và anh Nga là cứ nói mà làm một nẻo, đồng đình chiến xong rồi lại đánh nhau. Đúng một tháng sau khi lệnh ngừng bắn được thông qua, tình hình Syria ngày càng tồi tệ thêm. Đã có ít nhất 1.600 thường dân bị chết dưới bom đạn ở đông Ghouta từ cuối tháng 2. Chính quyền Damas nay kiểm soát 80% khu vực này và thường dân vẫn ồ ạt tháo chạy. Đại sứ Mỹ ở Liên Hợp Quốc là Nikki Haley tố cáo một ngày đáng xấu hổ đối với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã không có khả năng áp đặt một cuộc ngưng bắn thoạt đầu là một tháng ở Syria dù đã được nhất trí thông qua. Ở Syria dân tị nạn thì nào là bao vây, nào là bỏ đói, nào là đầu hàng. Bà nói rằng đó là những diễn biến tuần tự không thể chịu đựng được của cuộc chiến ở Syria. Và trong lúc người ta ngồi đây thì giai đoạn 3 đang diễn ra khúc tạ, dân chúng phải đầu hàng. Và vào giai đoạn cuối, cái gọi là ngưng bắn thì đông của ta hầu như hoàn toàn thất thủ. Dân chúng đã ồ ạt tháo chạy khỏi khu vực nằm ngoại ô Damas. Tổng cộng gần 80.000 người đã bỏ chạy. Theo đại sứ Pháp François Delat, ông đã tố cáo những vụ cưỡng ép di tản có thể coi là tội ác chống nhân loại và tội ác chiến tranh. Bây giờ đến Á Châu thì nước Mỹ từ từ siết chặt vòng vây Ấn Độ Thái Bình Dương. Mà một cái đuôi ngày xưa của tàu cộng là mang cho thể chế quân nhân cầm quyền. Giờ thể chế quân nhân đã phải lui bước trước cuộc bầu cử tự do của từ phía dân chúng. Nhưng mà quân nhân vẫn còn thế lực và vẫn có những cái mà quốc tế không bằng lòng. Bây giờ lòi ra thêm cái nữa. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 27 tháng 3. Lập pháp Mỹ kêu gọi áp lực Myanmar là Miến Điện vì quan hệ với Bình Nhưỡng. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Corrigan, chủ tịch một ủy ban thượng viện về châu Á, nói với hãng tin AFP rằng: tôi muốn Miến Điện thành công. Tôi muốn các nhà lãnh đạo dân sự thành công. Tuy nhiên, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn việc trao đổi quân sự với nước Triều Tiên chuyên chế. Dân biểu Ed Roy, chủ tịch ủy ban ngoại giao Hạ viện cũng nói rằng các giới chức Myanmar mua vũ khí và hỗ trợ cho chế độ Triều Tiên phải bị trừng phạt. Nhắc lại thời xưa, Tổng thống Barack Obama đã gỡ bỏ tất cả các chế tài đối với Myanmar vào mùa thu 26 sau khi Khôi Nguyên giải Nobel Hòa Bình Aung San Suu Kyi lên nắm quyền, chấm dứt 5 thập niên cai trị của quân đội. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Myanmar đóng vai trò chính trong các vụ làm ăn buôn bán với Triều Tiên đó, đã được đưa trở lại danh sách đen, nhưng với chế tài nhẹ hơn là hạn chế tiếp cận các hợp đồng của chính phủ Mỹ và giấy phép xuất khẩu. Tuy nhiên, những công ty và cá nhân Myanmar trước đây có tên trong danh sách đen lại không thể không bị chế tài nữa, và không có công ty nào được đưa trở lại danh sách. Được chỉ định đặc biệt của Bộ Tài chính Mỹ, việc chỉ định này cấm các cá nhân và công ty này sở hữu bất cứ tài sản Mỹ nào, buôn bán với người Mỹ và giao dịch trong hệ thống tài chính người Mỹ. Bây giờ về đến Á Châu, anh Miến Điện tiếp tục theo dõi, nhưng mà Miến Điện có tổng thống mới. Bản tin ngày 28 tháng 3 của Đài RFI Pháp: Miến Điện có tổng thống mới là ông Win Myint hay là Myint. Quốc hội Miến Điện đã bầu dân biểu cựu chủ tịch Hạ viện Win Myint lên làm tổng thống thay thế ông Hạt Tin Kiop từng chức, có lẽ vì lý do sức khỏe. Cả hai tân cựu nguyên thủ đều là bạn thân của cố vấn nhà nước Suu Kyi, người nắm thực quyền dân sự. Năm nay 66 tuổi, xuất thân là luật sư, thành viên Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, ngồi tù nhiều năm dưới chế độ quân sự. Tân Tổng thống Miến Điện Win Myint đã đánh bại một cứu viện của quân đội trong cuộc bầu cử trong ngày hôm nay, 28 tháng 3, 2018. Bây giờ đến Thái Lan, cho nhớ rằng áo vàng áo đỏ đó, chính quyền cũ của Thái Lan, chính quyền dân sự, để cho áo vàng, áo đỏ nó lấn át áo vàng. Vì thế cho nên quân nhân phải đảo tránh để sắp đặt lại trật tự. Và phe áo đỏ đã bị kìm chẹt rất nhiều. Và bây giờ chính quyền quân nhân đã cứ hứa dân chủ hóa, trả lại dân chủ cho nước Thái rất nhiều lần, mà cứ hoãn đi hoãn lại này. Bây giờ sắp đến bầu cử mới nữa rồi. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: các chính đảng Thái Lan yêu cầu hủy bỏ lệnh cấm tụ tập đông người. Từ ngày đảo chính giành chính quyền năm 2014, giới quân sự Thái Lan đã cấm các cuộc tụ tập hơn 5 người, trong lúc nhân vật lãnh đạo của đảo chính, tướng Prayut Chan-o-cha, đã nhiều lần trì hoãn ngày tái lập nền dân chủ. Vào tháng 2 vừa qua, tướng Prayut tuyên bố rằng cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày vào tháng 2 năm 2019, sau khi ông mở cửa cho các đảng chính trị mới đăng ký hoạt động. Tuy nhiên, chính quyền quân sự đã từ chối giảm nhẹ những hạn chế về các cuộc tụ họp chính trị, đồng thời cấm các đảng tổ chức hội họp mà không xin phép trước và không được công khai thảo luận về chính trị. Hôm nay, nhân một cuộc họp chính trị lớn nhất được chính quyền quân sự cho phép tại Bangkok từ ngày đảo chính này, hàng chục chính đảng đã tề tựu về một trung tâm hội nghị lớn ở Bangkok để nghe ủy ban bầu cử đưa ra các quy tắc cơ bản liên quan đến cuộc bỏ phiếu. Nhiều người đã kêu gọi cho phép tự do vận động tranh cử, khẳng định rõ ràng ngày bầu cử và bảo đảm rằng các cuộc bầu cử sẽ minh bạch và không thiên vị các ứng cử viên quân đội. Bây giờ sẽ về ra nữa thì cái chỉ dấu chống tàu nó càng ngày nó càng mạnh lên. Bản tin ngày 28 tháng 3 năm 2018 của đài RFI Pháp: học giả Úc lại tố cáo hành động can thiệp không thể chấp nhận được của Bắc Kinh vào nội tình của nước Úc. Trong một báo cáo đệ trình ngày 28 tháng 3 năm 2018 lên nghị viện Úc, một số nhà nghiên cứu về Trung Quốc cho rằng hành động của Đảng Cộng sản Trung Quốc có tiềm năng gây tổn hại cho lợi ích và chủ quyền của nước Úc. Chính phủ Úc đang muốn áp đặt luật lệ chống việc nước ngoài can thiệp vào nội tình chính trị Úc, sau khi Thủ tướng Malcolm Turnbull cho rằng các thế lực ngoại bang đang có những nỗ lực chưa từng có và ngày càng tinh vi hơn để ảnh hưởng đến chính trị của nước Úc. Ông trích dẫn những báo cáo về ảnh hưởng của Trung Quốc đều đã bị Bắc Kinh phủ nhận. Dĩ nhiên là nó chối. Bây giờ đến nước tàu. Bản tin vắn RFP Pháp ngày 28 tháng 3. Trung Quốc bắt đầu xử ông chủ hãng bảo hiểm An Bang. Hôm nay 28 tháng 3, một tòa án thành phố Thượng Hải bắt đầu xử vụ hãng bảo hiểm An Bang bị cáo buộc biển thủ 65 tỷ nhân dân tệ, tương đương với hơn 8 tỷ euro. Hãng An Bang bị đặt dưới sự kiểm soát của chính quyền kể từ cuối tháng 2 năm 2018. Việc Bắc Kinh hạ bệ Ngô Tiểu Huy, ông chủ của An Bang, nhà bảo hiểm lớn thứ ba của nước Tàu, gây ngạc nhiên bởi nhân vật này vốn được coi là có nhiều quan hệ mật thiết với giới chóp bu. An Bang cũng có liên hệ làm ăn với con rể của Tổng thống Mỹ là Jared Kushner. Và bây giờ Tàu lại có một cử chỉ nữa chống lại Giáo hội Vatican. Bản tin ngày 28 tháng 2 của đài Á Châu Tự Do: Trung Quốc câu lưu giám mục Giáo hội Công giáo Thập Lạc. Vào ngày 27 tháng 3, mạng chuyên đưa tin về Giáo hội Công giáo Asia News cho biết giám mục Vanh Sang Quách Tây Tân bị câu lưu sau khi từ chối không chịu dâng các thánh lễ phục sinh năm nay cùng với người được chính phủ Bắc Kinh chỉ định. Ngoài giám mục Vinh Sơn Quách Tây Tân, còn có hai vị linh mục ở Phúc Kiến cũng đã bị câu lưu sau khi làm việc an ninh cho giám mục Quách Tây Tân về. Asia News nhắc lại vào mùa sục sinh năm ngoái, giám mục Vinh Sơn Quách Tây Tân cũng đã bị giam đến 20 ngày. Reuters cho biết đã nhiều lần gọi điện đến các cơ quan thành phố Chữ Đức cũng như văn phòng phụ trách các vấn đề tôn giáo và dân tộc tỉnh Phúc Kiến, nhưng không ai trả lời máy. Trong khi đó thì phát ngôn nhân Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói không biết gì về vụ việc này. Vụ việc câu lưu giám mục Vinh Sang Quốc Tây Tuân diễn ra vào khi có những nỗ lực được cho là chưa hề có tiền lệ đang diễn ra giữa Bắc Kinh và Vatican nhằm giải quyết vấn đề gay góc lâu nay là phía nào có quyền chỉ định các giám mục công giáo tại Hoa Lục. Thì mãi vẫn không có được một cái gọi là thỏa thuận khung. Một tương nhiệm của Vatican đối với Bắc Kinh bị tiết lộ là Tòa Thánh yêu cầu giám mục Vinh Sang Quốc Tây Tuân được giáo hội bổ nhiệm nhường chức lại cho người mà Bắc Kinh chỉ định. Người này từng bị Vatican kỷ luật dứt phép thông công. Yêu cầu đó của Vatican bị Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân ở Hồng Kông lên án là Tòa Thánh bán đứng giáo hội công giáo thầm lặng ở Hoa Lục cho Bắc Kinh. Bây giờ anh Tàu lôi thôi lắm. Bản tin cũng cho biết thêm rằng tín hữu công giáo La Mã tại Hoa Lục được ước tính có chừng 12 triệu trên tổng số dân 1 tỷ 300 triệu. Số này phân chia ra hai nhóm, một nhóm trung thành với Tòa Thánh Vatican thường được gọi là Hội Thánh Thầm Lặng, còn nhóm kia thuộc Hiệp hội Công giáo Yêu Nước do chính phủ Bắc Kinh kiểm soát. Bây giờ, mấy ngày vừa rồi xôn xao là có một đạp trên xe lửa và đoàn xe bí mật từ Bắc Triều Tiên sang Bắc Kinh, sang tàu. Và người ta chờ đợi xem chuyện gì xảy ra. Nghi ngờ là trong cái xe lửa đã có ông Kim Jong Un. Và bây giờ thì xác nhận rồi. Bản tin ngày 27 tháng 3 năm 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Bắc Kinh lên tiếng vụ đoàn khách Triều Tiên bí mật thăm Trung Quốc. Một phó đoàn cấp cao của Triều Tiên đã bí mật thăm Trung Quốc giữa lúc an ninh được siết chặt nghiêm mật trên các đường phố và cả trên mạng xã hội. Trong đoàn xe có một chiếc limousine hiệu Mercedes, nghi là chở lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un, người mà cho đến nay chưa bao giờ xuất ngoại kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2011. Hôm thứ Ba, 27 tháng 3, cư dân mạng tiếp tục cập nhật về đoàn xe này và cho rằng đoàn khách bí mật của Triều Tiên đã đi thăm khu kỹ nghệ Trung Quan Thôn ở Bắc Kinh trước quay trở lại đoàn tàu hỏa đã đến trước đó một ngày. Hãng tin Kyodo của Nhật cho biết đoàn tàu nghi chở một quan chức cấp cao của Triều Tiên đã rời Bắc Kinh hôm 27 tháng 3 với nhiều khả năng là ông Kim Jong Un đã bí mật đi thăm Trung Quốc. Và phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Hoa Xuân Ánh cho biết rằng bà không có tin gì, lúc đó nó mập mờ á. Còn hôm thứ Hai sau đó thì Bộ Tuyên giáo Trung Quốc đã ra thông báo cấm báo chí nhà nước đưa tin liên quan đến Triều Tiên. Một biên tập viên của một cơ quan truyền thông nhà nước khác cho biết cấp trên đã chỉ đạo không được đưa tin về chuyến thăm của người Triều Tiên. Đấy, lúc đó tàu là chuyện vốn vậy. Mà. Và bây giờ thì bản tin của đài BBC ngày hôm nay xác nhận. Trung Quốc và Bắc Hàn xác nhận chuyến thăm của Kim Jong Un. Sau những ngày đồn đoán tin lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un thăm Trung Quốc đã được xác nhận. Chuyến thăm được Trung Quốc Bắc Hàn xác nhận là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ông Kim từ khi nhậm chức năm 2011. Tân Hoa Xã thì cho biết là ông Kim đã hội đàm thành công với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh. Chuyến thăm được coi là bước quan trọng cho việc Bắc Hàn chuẩn bị cho cuộc gặp lãnh đạo Nam Hàn và Hoa Kỳ. Ông Kim dự kiến sẽ gặp Tổng thống Donald Trump vào tháng 5 2018. Trước đó, các nhà phân tích đã dự đoán các nhà lãnh đạo Bắc Hàn và Trung Quốc có thể gặp nhau trước khi các cuộc gặp thượng đỉnh nêu trên diễn ra. Tân Hoa Xã nói ông Kim quả quyết với ông Tập rằng ông ta cam kết phi hạt nhân hóa. Voilà, ta thấy rồi. Tân Cộng sản, nó thập thà thập thọ, kín kín ở như vậy. Là anh Tập Cận Bình anh đóng cái màn kịch này để anh gỡ cái việc mà nước Mỹ đang nặng tay với anh. Nước Mỹ cái lên án này như thế thì là anh hứa là anh bảo được cái thằng này, sao không thấy bảo được. Và nước Mỹ khui ra những vụ anh tiếp tế cho thằng Bắc Triều Tiên. Bây giờ anh Tập Cận Bình phải bày ra cái màn kịch này để anh lập công với Mỹ rằng thì tôi có bảo được nó thế này, nữa sao nó gặp tôi xong thì nó đã bằng lòng gặp và nó gặp Mỹ với cái điều kiện Mỹ đặt ra là phi hạt nhân hóa đó. Và cũng trong cái dịp này thì một nhà luật sư Việt Nam ở Canada, ông Vũ Đức Khanh, ông cũng đưa ra là nhận xét cũng khá hay. Ông cho rằng thì chuyến thăm Bắc Kinh bí mật và bất ngờ của ông Kim Jong Un đã làm nổi bật ba vấn đề lớn của khu vực. Là những vấn đề gì? Thứ nhất, cho dù ông Kim có nói gì và làm gì thì quyền quyết định cuối cùng cho số phận của bán đảo Triều Tiên vẫn nằm ở Bắc Kinh. Bắc Kinh nó cố tình nó đưa cái thông điệp này. Điều đó một lần nữa khẳng định vai trò chính yếu của Bắc Kinh trong việc ổn định gìn giữ hòa bình an ninh thịnh vượng cho khu vực. Thứ hai là Tòa Bạch Ốc cho biết đã được Bắc Kinh tường thuật lại cuộc gặp gỡ hy hữu này, và phía Trung Quốc cũng đã chuyển thông điệp cá nhân của Chủ tịch Tập đến Tổng thống Trump. Tuy nhiên, không rõ là phía Mỹ có được thông báo hoặc có tin tình báo biết trước cuộc gặp này hay không, hay chỉ được thông báo ngoại giao một như một chuyện đã rồi. Và cuối cùng là thông điệp cá nhân của Chủ tịch Tập gửi ông Trump là cái gì? Liệu chuyến đi này của ông Kim đến Bắc Kinh có làm giảm giá trị của gặp thượng đỉnh lịch sử sắp tới giữa hai ông Trump và Kim hay không? Vì cuộc gặp Trump-Kim chưa được chính thức xác nhận, cho nên ông Vũ Đức Khanh nghĩ sẽ khó mà diễn ra. Không, tôi không đồng ý với ông như này. Và theo ý ông thì đây là một đòn hạ uy tín Trump của Chủ tịch, không phải là hạ uy tín, là tăng leverage cho anh Tàu, chứ không phải là hạ uy tín Trump. Và điểm thứ ba là gì? Cũng có nghi vấn là giả thuyết cho rằng sẽ có một cuộc đổi chác gì đó trong khu vực, và hơn bao giờ hết số phận lịch sử nghiệt ngã của Hàn Quốc và Việt Nam vẫn luôn gần giống nhau như thập niên 1950. Tôi đồng ý với cái nghi ngờ của ông Vũ Đức Khánh. Khi tôi đã dự trù rằng khi anh Tàu và anh Mỹ nó hòa với nhau thì số phận của anh Việt Cộng sẽ như thế nào, nhưng điều đó tôi chưa thể tiết lộ thêm được nữa. Và ông Vũ Đức Khanh cũng tiếp tục nữa. Liệu một lần nữa Việt Nam có bị rơi vào vòng xoáy quyền lực tranh giành ảnh hưởng của các siêu cường như cơn ác mộng của nửa sau thế kỷ? Vâng, tôi nhắc ông Vũ Đức Khanh rằng Việt Nam bây giờ là Việt Nam của Việt Cộng, không phải là Việt Nam của chúng ta. Và đây là tiếp tục về cái trò chơi của anh Tập Cận Bình với anh Kim Jong Un này. Bản tin ngày hôm nay, 28 tháng 3 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Tổng thống Trump được báo cuộc gặp Tập Kim diễn ra tốt đẹp. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết hôm 28 tháng 3 rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với ông rằng cuộc gặp với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un đã diễn ra tốt đẹp, và ông Kim mong gặp ông Trump để tạo hình báo cáo đó. Và đây là cái dòng chữ ông Trump viết trên Twitter của ông như thế này: tối qua nhận tin nhắn từ Tập Cận Bình của Trung Quốc rằng cuộc họp của ông với Kim Jong Un đã diễn ra tốt đẹp và Kim mong gặp tôi. Trong thời gian chờ đợi rất tiếc, những chế tài và áp lực tối đa phải được duy trì bằng mọi giá. Ông Trump này thật thương lượng của người ta thì khi được tin như vậy thì mừng lắm rồi. Vì này ông nói áp lực tối đa phải được duy trì bằng mọi giá. Sau hai ngày dự luận phỏng đoán, Trung Quốc tuyên bố hôm 8 tháng 3 rằng ông Kim đã thăm Bắc Kinh và gặp ông Tập, Chủ tịch Tập Cận Bình. Chủ tịch Trung Quốc đã làm cho vị lãnh tụ bị cô lập đưa ra lời cam kết về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tòa Bạch Ốc cho hay Trung Quốc đã cung cấp thông tin tóm tắt về cuộc gặp. Tòa Bạch Ốc nói thêm rằng lời cam kết về phi hạt nhân là một bằng chứng nữa cho thấy chiến dịch gây áp lực tối đa của chúng ta đang tạo ra một bầu không khí thích hợp để đối thoại với Triều Tiên. Chiến dịch gây áp lực tối đa của chúng ta đang tạo ra một bầu không khí thích hợp để đối thoại với Triều Tiên. Trong khi anh Tàu bày ra cái trò này để anh giảm nhiệt cái sự căng thẳng giữa anh ấy với Mỹ, thì anh tiếp tục làm cho người ta nghi rằng thì anh Tập anh muốn trao đổi với Mỹ là anh giải hạt nhân cho Mỹ ở Bắc Triều Tiên thì anh Mỹ sẽ nhượng bộ cho anh làm chủ Biển Đông. Bản tin ngày 27 tháng 3 của Đài RFI Pháp phát hiện tàu sân bay Trung Quốc cùng 40 chiến hạm ở Biển Đông. Tàu sân bay của Trung Quốc cùng hàng chục chiến hạm hộ tống sắp tham gia một cuộc tập trận quy mô lớn trên Biển Đông.
Theo hãng Reuters ngày 26 tháng 3, 2018,
nhiều bức ảnh vệ tinh vừa được công bố đã cho thấy chiếc Liêu Ninh và khoảng 40 chiến hạm Trung Quốc chia xếp đội hình di chuyển trên Biển Đông ở khu vực ngoài khơi đảo Hải Nam. Hải Nam thôi. Ảnh chụp của Planet Lab mà Reuters tham khảo được cho thấy chiếc tàu sân bay của Trung Quốc được khoảng 40 chiến hạm và tàu ngầm hộ tống di chuyển theo đội hình. Đây là một động thái phô trương sức mạnh quân sự của Bắc Kinh hơn là một hoạt động tập trận thông thường. Nhà phân tích Colin Cole, chuyên gia về an ninh thuộc trường nghiên cứu quốc tế Rajaratnam tại Singapore, đã ghi nhận tính chất hùng hậu bất thường và phạm vi hoạt động của đội tàu. Dựa trên ảnh vệ tinh, có vẻ Bắc Kinh muốn phô diễn năng lực hợp đồng tác chiến của Hải quân, cho thấy lực lượng hạm đội Nam Hải có khả năng phối hợp với hải đội tác chiến tàu sân bay đến từ cảng Đại Liên ở phía Bắc. Hải quân và hải cảnh Trung Quốc được mở rộng đáng kể những năm qua, nhưng khả năng sẵn sàng chiến đấu và hợp đồng tác chiến của các lực lượng này vẫn ít được biết tới. Bây giờ đến anh tàu. Để chúng ta thấy vòng vây nước tàu càng ngày càng siết chặt rồi. Bây giờ anh Diễu Võ Dương Hòa Biên Đông, anh tiếp tục bị Mỹ lên án. Bản tin ngày 27 tháng 3 của RTV Pháp: đánh cắp sở hữu trí tuệ, Hoa Kỳ chỉ đích danh Bắc Kinh. Vi phạm bằng sáng chế, làm hàng nhái, ép chuyển giao công nghệ. Những lời phàn nàn về mặt sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc không hề ít, dù Bắc Kinh luôn tỏ ra nỗ lực và ca ngợi cơ chế pháp lý được tăng cường. Trường hợp tiêu biểu nhất được AP nhắc lại là vào năm 2015, một nhà điều tra của tập đoàn Microsoft tại Thượng Hải đã đặt mua rất nhiều máy tính từ nhà sản xuất thiết bị tin học MSI. Công ty Trung Quốc hứa cải hệ điều hành Windows 7, Windows 7, nhưng cuối cùng tất cả chỉ là bản đánh cắp. Microsoft đã kiện công ty MSI ra tòa và được xử thắng kiện với khoản đền bù ít ỏi là $32,000, không thấm vào đâu so với chi phí thừa kiện. Nhưng mà khi kháng án lên tòa phúc thẩm, thì tập đoàn tin học Mỹ đã bị thua kiện vào tháng 12/2017. Theo một luật sư ẩn danh của Microsoft, trường hợp này có thể trở thành tiền lệ gây tác dụng ngăn chặn, có nghĩa là không thể truy tố những kẻ phạm tội tại Trung Quốc. Và những cái đổ thừa cho là tư pháp của tàu yếu kém. Đa số doanh nghiệp phương Tây đánh giá tư pháp Trung Quốc vẫn còn yếu kém, trong khi trên các trang bán hàng trực tuyến như Tào Bào tràn lan các hàng nhái từ quần áo đến sản phẩm điện tử, kể cả hàng hiệu. Đấy là theo lời ông luật sư Scott Palmer thuộc văn phòng Stephen Mullen, Richard Hampton tại Bắc Kinh, nhận xét rằng hướng chính của hành vi phạm pháp đã được chuyển lên mạng. Vì vậy, với các thương hiệu rất khó để phát hiện ra được hàng giả trên các trang bán hàng trực tuyến như Tào Bào. Rồi như hẳn nó như thường giống như những trận đồ bắt quái. Người ta chặt vào cái đầu thì nó lại bọc tức thì ra một nơi khác. Đó, đây là các nhà kinh doanh ngoại quốc bị tàu nó ăn giam nó lận như thế nào. Và bản tin cũng cho biết rằng lên án rằng Bắc Kinh tỏ ra không nghiêm túc trước hành vi phạm pháp, luật lệ không thích hợp, tiêu chí nộp bằng sáng chế không nghiêm, thủ tục tố tụng phức tạp. Đó là lên án là chiếm quyền sở hữu trí tuệ thông qua hình thức chuyển giao công nghệ. Nằm trong tầm ngắm của Hoa Kỳ chủ yếu là hình thức chuyển giao công nghệ mà các doanh nghiệp Mỹ buộc phải tuân theo nếu muốn thâm nhập thị trường Trung Quốc. Ngày 21 tháng 3, 2018, một quan chức ẩn danh của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ khẳng định Washington có những bằng chứng rất chắc chắn về việc Trung Quốc sử dụng những biện pháp như buộc phải thành lập công ty liên doanh với yêu cầu chuyển giao công nghệ cho các công ty Trung Quốc. Trong ngành công nghiệp ô tô, các nhà sản xuất phương Tây chỉ có thể mở nhà máy ở Trung Quốc với điều kiện thành lập liên doanh với một tập đoàn nội địa và chia sẻ công nghệ. Đây chính là chiếc vé vào cửa. Muốn vào cửa tàu thì mua cái vé rồi chuyển giao công nghệ. Đây chính là chiếc vé vào cửa. như ông Carlos Ghosn, chủ tập đoàn Renault của Pháp, từng thừa nhận vào cuối năm 2003. Chính điều này hạn chế sự cạnh tranh của các công ty nước ngoài với các đối thủ Trung Quốc, và với những quy định hiện nay, doanh nghiệp nước ngoài giống như đang chạy Việt giã với đế giày bằng chì, chạy đua với tàu, nhưng mà cái đế giày bằng chì thì làm sao mà chạy nhanh được. Như nhận định trên Twitter của ông Elon Musk, nhà sáng lập Tesla, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross, trong một bài viết trên Financial Times vào giữa năm 2007, cũng lên án tình trạng đánh cắp công nghệ cao do Bắc Kinh chỉ đạo. Tại châu Âu, tập đoàn Trung Quốc đầu tiên nộp bằng sáng chế không ai khác là tập đoàn viễn thông Huawei. Đâu đó. Đấy. Cái bản tin này tôi đặc biệt chú trọng với anh Nga với anh Tàu trong cái trật tự thế giới mới này. Bản tin ngày hôm qua của Đài Loan phi pháp thực hư về chiến tranh thương mại Mỹ Tàu. Tôi có một bài bình luận là chiến tranh thương mại Mỹ và Tàu ai thắng ai. Post lên website Việt Nam Giờ. Tại Washington, Donald Trump ồn ào thông báo các biện pháp cứng rắn phạt Trung Quốc ăn cắp chất xám của Mỹ. Ở Bắc Kinh, giới lãnh đạo chủ trương vận động ngầm với những đòn hiểm không kém. Trên đây là nhận định của giáo sư Nicola Moane thuộc trường Hành chính và Kinh tế AIE, tác giả cuốn Le Chantier de la Guerre Économique, tạm dịch là những con đường của một cuộc chiến tranh kinh tế. Nhà xuất bản Via Press cảnh báo chớ lầm trước thái độ chừng mực của Bắc Kinh. Đúng. Theo giới chuyên gia mang tiếng là chủ trương mở cửa thị trường, nhưng luật thương mại của Mỹ cực kỳ tinh vi và có nhiều phương tiện để áp dụng các biện pháp bảo hộ. Nhưng đúng là chưa bao giờ Washington viện cớ an ninh quốc gia để áp thuế, và đây cũng là lần đầu tiên Mỹ và Trung Quốc trực tiếp đối đầu trên mặt trận thương mại. Đôi bên đều dùng những lời lẽ rất cứng rắn để nhắm vào đối phương, nhưng ở hậu trường Washington và Bắc Kinh kín đáo đàm phán tránh để nổ ra một cuộc chiến thương mại. Sau khi dọa đánh thuế nhắm vào nhôm và thép của thế giới nhập sang Hoa Kỳ, Nhà Trắng Trung Quốc tạm miễn hình phạt này cho khá nhiều nước bạn của Mỹ, trong đó có Hàn Quốc, Liên Hiệp Châu Âu hay Canada. Trung Quốc không nằm trong danh sách đó. Ông giơ tay đánh, nhớ giống như đánh tất cả, nhưng mà cuối cùng chỉ có đánh một mình anh Tàu mà thôi. Trong mắt chuyên gia Mark William, công ty tư vấn Capital Economics của Anh cho rằng, dù có bị thiệt hại 60 tỷ đô la vì Mỹ tăng thuế nhập khẩu, nền kinh tế thứ hai của thế giới không hề hấn gì. Tác động không quá so với một cái khẻ tay. 60 tỷ đô la tương đương với 1/8 tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang thị trường Hoa Kỳ, và nhìn tổng thể thì chỉ bằng 2,6% tổng trị giá xuất khẩu của Trung Quốc ra toàn thế giới. Tuy nhiên, chuyên gia này thận trọng cho rằng biện pháp tăng thuế để hù dọa lẫn nhau kiểu này chỉ là để bề nổi của tảng băng, đúng không? Nếu xảy ra một cuộc chiến thương mại, Trung Quốc bị thiệt hại nhiều hơn Mỹ. Tổng kim ngạch xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc chỉ tương đương với 0,5% GDP của nền kinh tế số 1 thế giới. Ngược lại, xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ chiếm tới 5% tổng sản phẩm nội địa của Trung Quốc. Bây giờ, vấn đề là anh Tàu ấy trả đũa như thế nào? Mỹ đòi phạt 60 tỷ đô la nhắm vào hàng Trung Quốc. Bắc Kinh trả đũa dọa phạt 3 tỷ đô la vào hàng Mỹ nhập vào nước đông dân nhất địa cầu. Đấy, trả đũa đấy. Bị 60, trả đũa có 3 rồi. Đó. Vào lúc Mỹ chưa chính thức công bố danh sách những sản phẩm của Trung Quốc bị áp thuế, thì tại Bắc Kinh, ngay từ tuần trước, Bộ Thương mại đã thông báo tăng thuế nhập khẩu từ 15% đến 25% nhắm vào 128 mặt hàng của Mỹ bán tại Trung Quốc trong trường hợp nổ ra chiến tranh thương mại. Trong số này phải kể tới rau quả tươi, thịt heo cùng nhiều sản phẩm nông nghiệp. Nhưng khả năng ăn miếng trả miếng của Bắc Kinh không dừng lại đây. Kinh tế gia Alex Wolf thuộc cơ quan tư vấn Aberdeen Standard Investment trụ sở tại Edinburgh, Anh giải thích, Trung Quốc có nhiều phương tiện để gây áp lực với Nhà Trắng. Thị trường thịt heo rau quả không thấm vào đâu, khi biết rằng một phần lớn doanh thu của các tập đại tập đoàn Mỹ từ Apple tới Microsoft, từ hãng quần áo Nike tới các cửa hàng cà phê Starbucks, tùy thuộc vào thị trường, với gần 1,5 tỷ dân này. Và bản tin cũng đánh giá là hai bên chỉ có dưa cao đánh khẽ và đang điều đình với nhau. Và bản tin cũng đặt câu dấu hỏi là Trung Quốc có thực sự mềm mỏng hay không? Trả lời LV Pháp ngữ, giáo sư Nicolas Monet thuộc trường hành chính AIE, tác giả cuốn Le Chantier de la Guerre Economique, tạm dịch là Những con đường của một cuộc chiến tranh kinh tế, nhà xuất bản Washington Press, cảnh báo chớ có lầm trước thái độ chừng mực của Bắc Kinh. Nếu như Donald Trump có thói quen tuyên bố hùng hồn trước các ống kính truyền hình thế giới, thích phô trương, thì ngược lại ở Bắc Kinh, không chỉ ông Tập Cận Bình mà cả ban lãnh đạo Trung Quốc luôn tỏ ra chừng mực và bình tĩnh. Và lại theo ông Mane, chủ trương của Bắc Kinh là không dùng những lời lẽ đao to búa lớn mà tập trung vào các cuộc vận động ngầm và những khâu chuẩn bị rất bài bản để cuối cùng tung ra những đòn hiểm rất lợi hại. Tôi cũng đồng ý. Nhưng mà tôi cứ nghĩ rằng võ tàu kỳ này không địch lại ông giáo chủ ma đầu Donald Trump đâu. Lại cũng đoàn tin của đài RFI Pháp ngày hôm qua, Washington đòi Trung Quốc một số nhượng bộ hầu tránh chiến tranh thương mại. Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro hôm qua 26 tháng 3 xác nhận là Tổng thống Mỹ đã yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer giải quyết mâu thuẫn với Trung Quốc và hai bên đã tiếp xúc với nhau. Phía Mỹ muốn Bắc Kinh chấp thuận một số yêu cầu là cắt thuế trên xe hơi nhập, tăng số lượng chip nhập khẩu từ Mỹ, mở rộng khu vực dịch vụ tài chính cho tập đoàn Mỹ. Phía Trung Quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường và hôm qua cho rằng Mỹ và Trung Quốc phải duy trì đàm phán và nhắc lại chủ trương tạo điều kiện cho doanh nhân Mỹ tiếp cận thị trường Trung Quốc. Để chúng ta xem là đàm đàm đánh đánh là như thế nào. Bây giờ đến những tin tức về Việt Nam. Thì như đã nói hồi nãy, anh Tàu anh có thể buông thằng em Bắc Triều Tiên để anh đổi lại là Mỹ nhường nhịn anh ở Biển Đông. Và có, nếu mà cái điều đó đúng thì bản tin ngày 23 tháng 8 của đài Á Châu Tự Do hôm nay chứng tỏ rằng anh Tàu anh đã mạnh tay với anh Việt Cộng ở Biển Đông. Bản tin có tựa đề là Việt Nam ngưng khai thác dầu ở Biển Đông do sức ép của Trung Quốc. Quyết định ngưng đột ngột có thể khiến ngưng cái dầu lô ở lô 0.03 của thuộc cá đồng đỏ đó. Petro Việt Nam vừa yêu cầu công ty lắp sông của Tây Ban Nha ngưng dự án khai thác dầu ở lô 0703 thuộc mỏ cá đồng đỏ ngoài khơi Vũng Tàu của Việt Nam do sức ép từ Bắc Kinh. Theo BBC, quyết định ngưng khai thác đưa ra đúng Repsol đang làm những bước chuẩn bị cuối cùng để khoan khai thác. Giàn khoan Ensco 8504 dự kiến sẽ rời Singapore để đến mỏ khoan vào thứ năm tuần này. Quyết định ngưng đột ngột có thể khiến Repsol và các đối tác của công ty này mất 200 triệu đô la đầu tư. Trước kia là cái vụ năm ngoái là về khác, bây giờ là mỏ 07, 03. Hiện Repsol và các công ty đối tác Petro Việt Nam và Mubadala Petroleum chưa đưa ra bình luận nào về quyết định mới này. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh nói rằng bà không biết gì về thông tin Trung Quốc gây sức ép lên phía Việt Nam hay Repsol. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một năm qua Việt Nam phải yêu cầu công ty nước ngoài ngưng dự án khai thác dầu khí ở Biển Đông do sức ép từ Trung Quốc. Hồi tháng 7 năm ngoái, Việt Nam cũng đã yêu cầu Repsol phải ngưng khai thác ở lô 13603. BBC cho biết vào lúc đó, chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch là những người kiên quyết yêu cầu Repsol ngưng khai thác để tránh đối đầu với Trung Quốc. Lô 13603 được cho là nằm trong đường đứt khúc chín đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò mà Trung Quốc vẽ ra ở Biển Đông, đòi chủ quyền đến 90% diện tích khu vực này. Tòa quốc tế hồi năm 2016 đã bác bỏ tính hợp lệ của đường đứt khúc này. bây giờ đến Lô 07-03, được cho là cũng nằm gần, rất gần với đường đến khúc chiến đoạn. Quan hệ Việt Nam và Trung Quốc hồi năm ngoái đã có lúc căng thẳng do Việt Nam muốn khai thác dầu tại hai lô này. Tướng Trung Quốc Phạm Trường Long đã cắt ngắn chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 6 năm ngoái vào một giao lưu quốc hành giữa hai nước. Quốc phòng giữa hai nước cũng bị hủy bỏ vì Trung Quốc phản đối Việt Nam khai thác dầu. Trung Quốc lúc đó cũng đã đe dọa dùng vũ lực đối với Việt Nam nếu Việt Nam không ngừng khai thác thăm dò tại lô 13603. Việt Nam sau đó đã gửi đoàn làm việc sang Bắc Kinh và quyết định ngừng khai thác được đưa ra sau chuyến thăm này. Bây giờ, Việt Nam của Cộng sản đang bị các đầu tư nước ngoài bỏ chạy. Bây giờ, Đài Á Châu Tự Do ngày 28 tháng 3 đăng tin với tựa đề là giới đầu tư nước ngoài và cuộc chống tham nhũng tại Việt Nam. Các nhà đầu tư nước ngoài có quan điểm khác nhau về hiệu quả của chiến dịch chống tham nhũng. Đó, là hai bản tin dẫn hai người, một là bà Somhatai Panicheva, người Thái Lan, giám đốc điều hành khu công nghiệp Amata ở Đồng Nai, nói rằng chiến dịch chống tham nhũng đang có những dấu hiệu tốt và chính phủ Việt Nam đang có ý định nghiêm chỉnh đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Đó là hiểu biết công việc hơn là tìm người để quan hệ. Một nhà tư vấn phương Tây khác cũng có ý kiến tương tự, cho rằng chính phủ đang lấy lại niềm tin đối với nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, ông Adam Sitkoff, giám đốc điều hành phòng thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội, thì cho rằng các công ty Mỹ vẫn phải đối đầu với tính chất không hiệu quả, không đồng nhất của bộ máy chính quyền, cũng như lối hành xử không công bằng của họ đối với các doanh nghiệp. Hãng tin Reuters đã có đề nghị chính phủ Việt Nam bình luận về tác động của chiến dịch chống tham nhũng lên các nhà đầu tư nước ngoài, nhưng không nhận được câu trả lời. Chiến dịch chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam đang được tiến hành trong 2 năm nay từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nắm được quyền lực. Nhân vật cao cấp nhất phải ra tòa và lãnh án tù là ông Đinh La Thăng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và hiện vẫn còn là Ủy viên Trung ương Đảng. Ông Thăng từng làm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nơi ông bị cáo buộc là đã cố ý làm trái những quy định của nhà nước, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng. Bây giờ, đến cái chuyện đi xuất ngoại. Đấy. Bây giờ là anh chỉnh đốn nội bộ, xong bị anh giải quyết vấn đề đối ngoại. Đối ngoại anh cụt vòi hết đó rồi. Bây giờ anh đưa anh Nguyễn Phú Trọng sang Tây. Đi lại khắp bốn phương. Bản tin ngày 27 tháng 3 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ chuẩn bị cho cái chuyến đi Pháp của anh Nguyễn Phú Trọng, thì báo chí ở trong nước đăng tin rằng báo Le Monde, tờ báo lớn nhất của nước Pháp, đã ca tụng chuyến đi của Tổng Bí thư của chúng ta. Bây giờ lòi ra là cái bài báo của Le Monde là anh viết, xong anh đăng, anh trả tiền quảng cáo cho Le Monde đăng. Bây giờ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ khui ra, và cái giới blogger ở trong nước khui ra rồi. Và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đặt câu hỏi là đăng bài của Tổng Bí thư Trọng trên báo Pháp tốn 4 tỷ đồng. Dưới hàng tít triển vọng tốt đẹp của quan hệ Việt-Pháp, bài viết hơn 2.400 từ của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh là trong suốt 45 năm qua, Pháp luôn là đối tác hàng đầu của Việt Nam, và nhận định rằng trong giai đoạn hiện nay hai nước có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường quan hệ. Tôi nghĩ rằng đi cái chuyện này nó sẽ giống như là chuyến đi của Nguyễn Xuân Phúc sang Mỹ, nó sẽ cúng cụ rất nhiều. Để nó chỉ xin một vài điều là nó xin nước Pháp nói với nước Đức là đừng có nặng tay với nó để nó cứu cái EVFTA Europe Việt Nam Free Trade. Theo quan điểm của ông Trọng, việc tăng cường quan hệ hợp tác Việt Pháp này trở thành một yêu cầu khách quan và cần thiết vì lợi ích của cả hai nước. Ông nói là cần một động lực mới làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác. Thì ông nói hai bên có thể hợp tác để nào là chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa công nghệ, năng lượng, y tế, văn hóa, giáo dục, du lịch. Anh kê ra đủ thứ hết. Vài giờ sau khi bài viết của ông Trọng xuất hiện trên tờ Le Monde, xuất bản chiều ngày 26 tháng 3, nhưng đề ngày xuất bản ngày 26 tháng 3, đề ngày 27 tháng 3. trang mạng diễn đàn có giấy phép hợp pháp tung ra tin cho thấy bài viết đã được in trên trang quảng cáo nằm giữa trang 10 và trang 12. Theo giá biểu của báo, số tiền để đăng một bài dài trên cả một trang như vậy lên đến khoảng 151.000 euro, tương đương với 4 tỷ 200 triệu đồng. Và bài báo cũng, bản tin này cũng trích ông Bùi Tín. Ông xác nhận, đúng như thế, đăng ở trang quảng cáo. Không những là cái điều này nó lạ thường mà còn đáng chê trách, đây là một việc làm đáng xấu hổ. Báo Lơ Mông mà trọng thị thì phải đăng trên trang chính chứ, sao lại đăng trên trang quảng cáo? Có thể nói là một việc làm, tôi có thể nói là kỳ quặc và ô nhục nữa. Vì bà không thể kết nối liên lạc với quan chức phụ trách truyền thông của Đảng Cộng sản Việt Nam để hỏi ý kiến của họ về vấn đề này. Ông Bùi Tín cũng thường bình luận về chính trị Việt Nam và thời sự quốc gia, ông nói về vấn đề này như thế này. Chuyến đi của ông Trọng suốt 3 ngày hôm nay trên TV Pháp không có một giây phút nào có hình ảnh của ông ấy cả. Tôi có bản tin mà nó trễ rồi, thành ra tôi không đem vào đây. Khi anh Trọng đến Pháp thì không có một giới chức quan trọng nào của nước Pháp ra đón, có chàng Thảo Đỏ, nhưng mà cái người ra đón là một nữ nhân viên của hãng hàng không, ăn mặc nghiêm chỉnh, nó dẫn ông ấy đi vào cái chỗ mà ông kia có phải đến đâu, không có một quan chức nào cả. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 25 đến 27 tháng 3. Một thông báo của Điện Élysée nói Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến ăn trưa với ông Trọng và sẽ ra một tuyên bố chung với ông vào ngày 27 tháng 3. Trong khi đó thì cộng đồng người Việt lưu vong lại đón tiếp Nguyễn Phú Trọng bằng rừng cờ vàng ba sọc đỏ. Đài Á Châu Tự Do ngày 27 tháng 3 đăng tin biểu tình chống Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Paris. Theo lời mời của Tổng thống Pháp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng một phái đoàn gồm nhiều viên chức cao cấp đến Pháp nhân dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ Pháp Việt và 5 năm đối tác chiến lược. Chuyến thăm kéo dài từ 25 đến 28 tháng 3. Sáng ngày 26 tháng 3, người Việt tại Pháp đã biểu tình để phản đối chuyến viếng thăm của Nguyễn Phú Trọng. Sáng thứ hai, 26 tháng 3 thì 6 giờ sáng, dọc từ tòa đại sứ Việt Nam tại Pháp ở đường Miromenin cho đến phủ tổng thống ở Điện Élysée, cảnh sát canh chừng nghiêm ngặt. Trong khi đó tại Place du Pérou, góc đường Miromenin và Messin, người Việt tại Paris đang chuẩn bị cho cuộc biểu tình để phản đối sự hiện diện của Tổng Bí thư Nguyễn Trọng tại Pháp theo lời mời của Tổng thống Pháp Macron nhân dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ Pháp Việt và 5 năm đối tác chiến lược. Và bản tin cũng trích lời ông Nguyễn Trọng Nghĩa ở bên Tây, ông đã lái xe từ Rennes lên Paris để tham dự biểu tình. Ông Nghĩa cho biết tại sao ông quyết định vượt đoạn đường trên qua 400 cây số để có mặt ở đây. Ông phát biểu: chúng ta biết là người tị nạn không thể nào nói chuyện với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, cho nên chúng tôi chỉ muốn nhắn nhủ với vị Tổng thống của nước Pháp là mỗi sự bang giao, nhất là vấn đề thương mại, những người Cộng sản Việt Nam luôn luôn tìm những nguồn lợi cho cá nhân họ và cho đảng phái của họ, chứ không vì người dân. Và điểm thứ nhì mà quan trọng nhất là Tổng thống Pháp cần phải phân biệt giữa người dân Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam thì lợi dụng lòng yêu nước của người dân, cũng như dùng mọi phương thức để bóc lột người dân. Và hiện nay, người dân đang là nạn nhân, thì họ đang cố gắng để chống lại. Và bản tin cũng trích lời phát biểu của anh Nguyễn Lâm Khanh, là ngày thứ hai đi làm, bỏ làm đi bầu tỉnh. Anh nói rằng, phản đối những hành động phản nhân quyền của nhà cầm quyền Việt Nam đối với những người yêu nước, phản đối sự đàn áp dã man những người dân đòi hỏi nhân quyền, công quyền và công lý tại Việt Nam, để cho Trung Cộng tàn phá môi trường Việt Nam. Rồi thì bà quá phụ Đàm Văn Linh dù bệnh cũng đến để góp tiếng nói. Bà nói rằng hôm nay chỉ có bệnh hoạn gì thì cũng phải tới. Họ dâng đất cho Tàu, họ dâng nước Việt Nam cho Tàu, họ làm tay sai cho Tàu, cho nên bổn phận người Việt Nam ngày hôm nay là phải tố cáo bọn bán nước Cộng sản Việt Nam. Rồi thì trích vào những người khác, tôi lướt qua những đại khái là
rất là đông và rất là có tổ chức. Và ông Nguyễn Quốc Nam cho Đại An Châu Tự Do biết nội dung thư ngỏ, bộ cô biểu đưa một cái thư ngỏ cho Tổng thống Pháp, cho Tổng thống và Quốc hội Pháp luôn. Và tóm lược cái thư ngỏ đó nói những điểm gì? Đây là bản tóm lược. Đây có lẽ là thỉnh nguyện thư số 4. Thỉnh nguyện thư gồm có nhiều phần. Phần thứ nhất là mình thông tin cho Phủ Tổng thống biết Nguyễn Phú Trọng là ai. Nước Việt Nam có 4 người đứng đầu trong nước, nhưng Nguyễn Phú Trọng là người cầm quyền. Thứ hai, Đảng Cộng sản đã làm gì trong nước Việt Nam? Mình đưa ra những chứng cứ từ những vụ đàn áp nhân quyền. Có những người chỉ vì viết một bài báo mà có thể ở tù từ 9 đến 10 năm. Bên cạnh đó, họ đã cấu kết với hiểm họa phương Bắc mà ai cũng biết đó là Trung Cộng. Sau nữa là vấn đề ô nhiễm môi trường lớn nhất ở Việt Nam là vụ Formosa. Vì Đảng Cộng sản Việt Nam không cho biết nên chúng ta phải báo động với thế giới, mà nước Pháp là một trong những quốc gia đã ký kết hiệp định về khí hậu tại Paris, thì nước Pháp cần phải biết những thông tin đó. Kết luận của mình là khi quý vị biết những thảm trạng đó đối với nước Việt Nam của chúng tôi, thì mỗi khi trao đổi bất kỳ về phương diện gì, từ thương mại, kinh tế cho đến khoa học với Việt Nam, thì quý vị quan tâm đến vấn đề nhân quyền cho đất nước của chúng tôi, vì Biển Đông là nơi mà quý vị cũng có quyền lợi đó. Hy vọng rằng những thông tin đó sẽ hữu ích cho họ khi họ trao đổi với chính quyền Việt Nam hiện nay. Bản tin kết thúc. Được biết phái đoàn của ông Nguyễn Phú Trọng đã không đi trên đoạn đường từ tòa đại sứ đến phủ tổng thống Pháp ngang qua đoàn biểu tình, mà đã dùng con đường khác. Cuộc biểu tình chấm dứt lúc 10:30 cùng ngày. Y như là Nguyễn Minh Chiết với Nguyễn Tấn Dũng sang Mỹ cũng thế. Đi bằng cái sau của tòa bạch ốc. Bây giờ đến Nguyễn Phú Trọng là đi một con đường khác. Và cũng là vấn đề, đặt vấn đề với Tổng thống Pháp truy tiếp Nguyễn Phú Trọng. Bản tin ngày 28 tháng 3 của Đài Á Châu Tự Do. Tổng thống Pháp phải nêu vấn đề nhân quyền với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhân dịp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng công du Pháp, ba vị chủ tịch của ba tổ chức nhân quyền gồm có Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Hội Nhân quyền Pháp Quốc ký tên chung bức thư ngỏ gửi Tổng thống Cộng hòa Pháp Quốc Emmanuel Macron, yêu cầu Tổng thống áp lực Việt Nam giải tỏa đàn áp nhân quyền và tôn giáo, hủy bỏ các điều luật phản kháng, điều luật phản và chống nhân quyền, và trả tự do cho các tù nhân vì lương thực. Và Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn ông Andrea Giorgetta, trưởng phòng Á Châu của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, để hiểu rõ thêm về bức thư ngỏ. Thì tôi sẽ lướt qua cái cuộc phỏng vấn này, tôi chỉ thuật lại những ý chính của ông Giorgetta. Thật là điều quan trọng khi Tổng thống Macron gửi một thông điệp thẳng thắn tới Tổng bí thư Trọng, làm sáng tỏ tình trạng nhân quyền gia trú tại Việt Nam. Tổng thống Macron sẽ phải minh bạch về điểm chuẩn nhân quyền cần nêu, và cũng là điều quan trọng nhắc tới trường hợp của các tù nhân chính trị đang bị giam giữ tại Việt Nam. Và Ý Lan, người phỏng vấn, cũng nhắc tới ông Võ Văn Ái. Thì ông Võ Văn Ái nói như thế này: cái tổ chức của ông là tổ chức người biết là Hội Nhân quyền Pháp Quốc, thành viên của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, có liên hệ chặt chẽ với dân Việt Nam vì đã từng lên tiếng binh vực trả tự do cho cụ Phan Chu Trinh khi cụ cảm ơn ông Võ Văn Ái. Ông nhắc lại từ cái thời Pháp thuộc là cái tổ chức Hội Nhân quyền Pháp Quốc này. Chắc ít ai còn nhớ năm 1903, nhà báo Pháp Ernest Babu và đại úy Jules Roux thành lập chi bộ Việt Nam Hội Nhân quyền Pháp Quốc tại Hà Nội. Hai năm sau, nhà báo Babu, người nói rành tiếng Việt, xuất bản tờ báo Việt ngữ đầu tiên tại Hà Nội, lấy tên là Đại Việt Tân Báo, nhắm mục tiêu phổ thông hóa chữ quốc ngữ và vận động giải thực, nghĩa là giải thực dân, giải thực chống chế độ thực địa. Cụ Phan Chu Trinh từng viết cho báo này. Đó là lý do ba tổ chức chúng tôi ký tên chung cho cùng mục tiêu nhân quyền đã hiện hữu từ lâu giữa hai dân tộc. Và tôi thì tôi đánh giá những cái lên tiếng này một phần cũng giúp cho nước Pháp tăng cái thế giá lên khi anh Nguyễn Phú Trọng anh năn nỉ. và làm cho anh Việt Nam Cộng sản phải cúng cụ Pháp nhiều thứ lắm. Mà tôi nghĩ rằng cái chuyến đi này của Nguyễn Phú Trọng là nó muốn dựa vào Pháp để nhờ Pháp giải tỏa cái bản án của chúng nó về cái bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở bên Berlin nữa, và làm cho cái cơ hội để được giao mậu dịch với EVFTA bị tiêu tan. Và tôi dự đoán rằng nó sẽ cúng cụ rất nhiều, và quả nhiên những thông tin tôi nhận được thì cho thấy là nó cúng cụ rất nhiều, nó cúng cụ Pháp. Đây là cái cúng cụ thứ nhất. Bản tin ngày 27 tháng 3 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Việt Nam Airlines, Air France, KLM ký hiệp định bảo dưỡng trị giá 500 triệu đô. À, tương 500 triệu đô là tương đương với 11.000 tỷ đồng. Một thông cáo của hãng hàng không quốc gia Việt Nam cho hay, trong khuôn khổ hợp đồng ký hôm 26 tháng 3 ở Paris, AFIKLM và M sẽ bảo dưỡng động cơ GEnx của máy bay Boeing 787 trong đội bay của Việt Nam Airlines trong 12 năm. Tổng cộng sẽ có 20 động cơ được hãng Pháp bảo dưỡng, trong đó có động cơ của 8 máy bay mà Việt Nam Airlines đang khai thác, còn lại là động cơ của 4 máy bay dự phòng. Ngoài việc bảo dưỡng, hãng Pháp cũng cam kết hỗ trợ cung cấp thêm động cơ dự phòng cho Việt Nam Airlines trong trường hợp cần thiết. Việt Nam Airlines và AFIKLM đã có 25 năm cộng tác cùng nhau. Đấy, tôi nhớ lại là cái thời mà nó tái lập ban giao được với Mỹ, nó cũng lại mua vào tàu bay Boeing rồi cái này. Bây giờ nó đi sang đây, nó cúng cụ rất nhiều. Đây là thêm cái cúng cụ nữa. Bản tin ngày 27 tháng 3 của đài LFI Pháp: Việt Nam đặt mua 24 phi cơ Airbus trị giá hơn 3 tỷ đô la. Ngày xưa sang Mỹ đã mua Boeing, bây giờ sang Tây mua Airbus. Tổng trị giá hợp đồng theo giá catalog lên đến 2 tỷ rưỡi euro, tương đương với hơn 3 tỷ 1 đô la. Thông cáo của Airbus cho biết thêm là các chiếc Airbus đời mới này sẽ được giao trong hãng hàng không mới Bamboo Airways. Hãng hàng không này đang chờ được cấp phép hoạt động vào năm 2019, chủ yếu khai thác các chuyến bay thẳng từ quốc tế tới các điểm du lịch Việt Nam và một số đường bay quốc nội. Cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Pháp là một phần trong chương trình làm việc của ông Nguyễn Phú Trọng vào hôm qua, bao gồm nhiều cuộc tiếp xúc với các yếu nhân Pháp, từ Thủ tướng Edouard Philippe cho đến Chủ tịch Thượng viện Gérard Darcher. Bên cạnh các cuộc đi thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm thị xã Choisy-le-Roi và Montreuil ở ngoại ô Paris, hai nơi từng gắn bó với Việt Nam. Một sự kiện hiếm thấy là nhật báo Le Monde rất có uy tín tại Pháp đã dành nguyên một trang quảng cáo đăng bài của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, nêu bật triển vọng tươi đẹp của quan hệ Việt Pháp, khẳng định rằng quan hệ đối tác chiến lược trong phương song phương sẽ tiếp tục phát triển một cách bền vững và có hiệu quả. Chứ không đấy là cung cụ nữa, lại cũng còn cung cụ nữa. Đây là bản tin ngày hôm nay 28 tháng 3 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Pháp ký hợp đồng hàng tỷ euro với Việt Nam trong chuyến đi thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tập đoàn xây dựng Bouygues của Pháp vừa ký một hợp đồng trị giá 1,1 tỷ euro, tức là 1,86 tỷ đô la, để giúp Việt Nam xây dựng và vận hành tuyến đường sắt đô thị ở thủ đô Hà Nội. Hợp đồng được ký kết trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Paris. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng thống Emmanuel Macron đã chứng kiến lễ ký kết giữa Bouygues và tập đoàn xây dựng của Việt Nam tại Điện Élysée. Nhắc lại là cái Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi lướt qua. Và bản tin cũng nhắc lại đăng bài của Tổng Bí thư trên báo Pháp tốn 4 tỷ đồng. Và trong cái bản tin này nó quảng cáo rằng Việt Nam sẽ là cầu nối quan trọng cho quan hệ giữa Pháp với ASEAN, và mong rằng Pháp cũng sẽ là cầu nối hiệu quả cho quan hệ Việt Nam với Liên minh châu Âu. Liên Âu. Đấy, cái dự đoán của tôi hồi nãy đó. Thế chính thân Nguyễn Phú Trọng nó đăng quảng cáo đó. Mà mong Pháp cầu nối giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu, tức là nó đang bị cái vụ EVFTA trở ngại vì cái vụ vỡ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đó. Và trong khi Nguyễn Phú Trọng ở bên Tây như thế, thì ở Việt Nam anh thấy là mở được lối thoát rồi, thì anh lại đưa ra những quyết định của quan trọng. Bản tin ngày 28/3 của Đài Tiếng nói, Đài Á Châu Tự Do: Thủ tướng định phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Cái vụ phương án này bị kẹt mấy năm nay rồi, bây giờ nó chắc là nó thấy có tiền rồi, thì nó bắt đầu đưa những cái sân bay đang kẹt ra. Làm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định sẽ thực hiện thi công mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất theo phương án của công ty tư vấn độc lập Pháp, đấy Pháp nhé, ADPI. Quyết định này được đưa ra tại phiên họp thường trực chính phủ hôm 8/3. Giải pháp ADPI đưa ra là không xây dựng thêm đường băng thứ ba như dư luận đã xôn xao trước đây, nhưng xây dựng thêm một nhà ga mới với diện tích sàn 200.000 m² ở phía nam sân bay, tức khu vực nhà ga hiện hữu. Diện tích đất sân bay phía bắc bao gồm sân góp và 16 hectare đất do Bộ Quốc phòng quản lý sẽ được dùng để xây công trình phụ trợ từ năm 2025 trở đi. Tổng số vốn thi công cho dự án mở rộng được dự đoán là 18.000 tỷ đồng. Tại buổi họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết phương án trên đã được thảo luận công khai minh bạch và Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng ý. Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo ADPI phối hợp tư vấn trong nước để hoàn thiện dự án và hồ sơ pháp lý, cũng như tìm nguồn vốn để khởi công xây dựng nhà ga mới sớm nhất có thể. Cái tìm nguồn vốn là đầu tư nước ngoài. Nó tưởng là đấy, gà được anh Pháp, nó cũng cụ Pháp thì nó sẽ có tìm được nguồn vốn. Đó. Bản tin cho biết sân bay Tân Sơn Nhất được cho biết là sân bay lưỡng dụng, phục vụ cho cả dân sự lẫn quân sự. Sân bay này được sử dụng đồng thời về lâu dài với sân bay Long Thành. Phương án mà ADPI đưa ra bị một số chuyên gia hàng không trong nước cho là có nhiều điểm không hợp lý. Bây giờ nó cứ đưa ra xem nó có thực hiện hay không, trong khi nó mở đường cúng cụ tứ phương như thế. Thì anh Tàu, cái một cử tri này tôi cũng cho là một màn kịch thôi. Nó lại Tây lại Mỹ rồi thì ông chủ tàu tỏ ra lo lắng. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm chính thức Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa loan báo Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ gặp Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh, chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Khi tàu sân bay Hoa Kỳ USS Carl Vinson thăm cảng Đà Nẵng vào đầu tháng 3, ông Vương Nghị đã có một phản ứng chính thức tuy gián tiếp, tố cáo rằng các thế lực bên ngoài, nhớ nha, các thế lực bên ngoài đang tìm cách khuấy động sự bình yên của khu vực. Tờ South China Morning Post của Hồng Kông dẫn lại lời đả kích gián tiếp Mỹ của ông Vương khi ông tuyên bố việc phái chi một chiến hạm tới với đầy đủ vũ khí và phi cơ đến để phô trương sức mạnh đã trở thành nguyên do lớn nhất gây xáo trộn cho hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Vào tuần trước, ông Vương Nghị được tiếp tục bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và đã được bầu làm Ủy viên Quốc vụ tại kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc khóa 13. Ông Vương Nghị sẽ dự JMS6, tức là cái nhóm 6 nước sông Mekong đó, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia từ ngày 30 đến 1/3. Các nước thành viên của JMS gồm Việt Nam, đây, một là Việt Nam, hai là Campuchia, ba là Lào, bốn là Myanmar, năm là Thái Lan và sáu là Tàu, với hai tỉnh đại diện là Vân Nam và Quảng Tây. JMS được đánh giá là cơ chế hợp tác có hiệu quả hàng đầu trong các cơ chế hợp tác tại tiểu vùng Mekong. Anh Tàu anh sang, anh giam cái mê sông Mekong, anh là giữ nguồn nước sông Mekong, mà anh chặn nước lại thì năm anh kia vất vả. Và khi anh thấy rằng anh Việt Cộng có vẻ đi lại tứ phương của phương Tây rồi, thì anh Vương Nghị này anh sang Việt Nam với cái kế hoạch sông Mekong. Và đây là những cái động thái nội tình Việt Nam do Việt Nam Cộng sản cai trị. Có thể tôi đã nói rằng thì
bọn Việt Cộng nó luôn luôn, nó dùng, nó bắt những nhà đấu tranh dân chủ này kia làm con tin, để nên nó cúng cụ nước ngoài, nó lại văn nước ngoài, mà nước ngoài cho nó cái gì thì nó sẽ thả bớt. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái, mà nó nói rằng thì là vì hai ông luật sư không có bắt cho nên nó hoãn xử, nhưng mà hoãn xử nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng, bản tin ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Đài Á Châu Tự Do, hoãn xử nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng. Do vắng mặt hai luật sư bào chữa nên chính anh Nguyễn Viết Dũng, bản tin truyền nhà nước nó nói là chính Nguyễn Viết Dũng đề nghị hội đồng xét xử hoãn phiên tòa vì nó chưa thấy kết quả ngoại giao. Báo Nghệ An loan tin cho biết sau khi hội đồng xét xử hội ý nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo, chủ tọa phiên tòa đã đọc quyết định tuyên bố hoãn phiên tòa và chuyển phiên tòa xử sơ thẩm đến ngày 12 tháng 4 hàng đoạn để xem đến ngày 24 nó xử như thế nào. Nếu nó xử nhẹ, tức là chiến dịch cúng cụ của nó có ép về, mà nó xử nặng, tức là nó chưa được cái gì cả, thì nó xử nặng giống như là vụ mấy mẹ nấm này kia ấy hết như vậy. À. Bây giờ đến phong trào đấu tranh trong nước tiếp tục. Bản tin ngày 26 tháng 3 của Đài, của Hội Anh Em Dân Chủ, mà do website Việt Nam Media Blog làm về cho tôi. Bản lên tiếng Hội Anh Em Dân Chủ về phiên tòa bất công sắp diễn ra. Hội Anh Em Dân Chủ tên tiếng Mỹ gọi là Brotherhood for Democracy. Ngày 31 tháng 3 2012, ngày 31 tháng 12 năm 2017, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã tống đạt bản cáo trạng và kết luận về việc khởi tố 6 nhà hoạt động gồm luật sư Nguyễn Văn Đài, kỹ sư Phạm Văn Trội, mục sư Nguyễn Trung Tôn, ký giả Trương Minh Đức, blogger Nguyễn Bắc Chuyển và cô Lê Thu Hà thuộc Hội Anh Em Dân Chủ, theo Điều 79, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, vì những hoạt động sau đây được quy kết là nhằm lật đổ chính quyền. Thì các yếu tố phạm tội đó, mà bị phạm tội lật đổ chính quyền, yếu tố thứ nhất là tổ chức hội họp các hội viên trên mạng xã hội, mà lật đổ chính quyền đấy nhé. Hai là xây dựng cương lĩnh với quan điểm chính trị của hội dựa trên nền tảng kinh tế tư nhân và xây dựng thể chế dân chủ đa đảng với tam quyền phân lập, cũng là lật đổ chính phủ nhé. Ba là kêu gọi các NGO quốc tế lên tiếng về tình trạng đàn áp và vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, vận động và tiếp xúc các phái đoàn quốc tế đến Việt Nam nhằm xây dựng mối quan hệ đồng minh với Hoa Kỳ, Úc, Canada, cũng là lật đổ đấy nha. Bốn, phối hợp và giúp đỡ bà con dân oan và anh chị em công nhân khiếu kiện, hỗ trợ ngư dân phản đối công ty Phongmosa Hà Tĩnh xả thải làm ô nhiễm môi trường biển 4 tỉnh miền Trung. Năm là thông qua các trang mạng xã hội để quảng bá nhân quyền và dân chủ. Quảng bá nhân quyền và dân chủ là lật đổ chế độ nha. Quảng bá nhân quyền và dân chủ đến người dân và nối quan hệ gắn bó với các xã hội dân sự ngoài nước. Đồng thời tổ chức các lớp dạy tiếng Anh để thúc đẩy Việt Nam sớm dân chủ. Dạy tiếng Anh cũng là lật đổ chính phủ nha. Không thể tưởng tượng cái chế độ được. Đây là những hoạt động ôn hòa và phù hợp với các quyền cơ bản của người dân đã được minh định trong bản tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền. Vậy là đáng lý ra nhà cầm quyền Việt Nam phải tạo điều kiện ghi nhận để cho Hội Anh Em Dân Chủ, các tổ chức xã hội dân sự và người dân cùng hợp tác để tiến đến một Việt Nam dân chủ đa đảng với tam quyền phân lập trên nền tảng được bảo vệ thực tiễn bởi tòa án hiến pháp. Nhưng nhà cầm quyền Việt Nam đã lấy những lý do nói trên để tăng cường đàn áp, bắt giữ các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ và mở phiên sơ thẩm ngày 5 tháng 4, 2018. Đây là phiên tòa đi ngược lại những cam kết của nhà cầm quyền Việt Nam trước cộng đồng quốc tế. Cho nên, Hội Anh Em Dân Chủ tuyên bố những chủ trương và hoạt động của Hội và các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ là nhắm thúc đẩy một Việt Nam thực sự dân chủ, tiến bộ và nhất là các quyền cơ bản của mọi con người đều được thụ hưởng. Nhà cầm quyền Việt Nam phải tôn trọng hiến pháp và những tuyên ngôn quốc tế đã ký kết, chấm dứt đàn áp và bắt giữ tùy tiện những nhà hoạt động ôn hòa cho công cuộc vận động dân chủ Việt Nam, phải trả tự do vô điều kiện và ngay lập tức cho các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ cũng như những nhà hoạt động khác đang bị giam cầm Việt Nam, và kết luận rằng đấu tranh cho dân chủ là quyền, không phải là tội.
trong khi đó thì những phong trào đình công ở trong nước, các thông tin hãng ngoại quốc không có đăng lên, nhưng mà tôi vớ được một cái tin do Việt Nam Exodus Blog đem về cho tôi, căn cứ vào bản tin trên mạng trong nước Việt Nam là tin tức Nam Định VN. Gần 4.000 công nhân nhà máy Nam Định đình công từ chiều 21 tháng 3 đến 25 tháng 3. Gần 4.000 công nhân may của một doanh nghiệp nước ngoài đóng tại Nam Định đã đình công để đòi nâng chế độ, cải thiện điều kiện lao động. Công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn Yamani Dynasty, 100% vốn đầu tư của Đài Loan, địa chỉ tại cụm công nghiệp của Nam Hồng, xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, chuyên sản xuất đồ da cao cấp xuất khẩu. Các công nhân đình công đã gửi đến lên công ty 11 yêu cầu, trong đó có việc nâng cao chất lượng bữa ăn, không tắt máy quẹt thẻ trước giờ đấy. Trước giờ quyết định. Trả tiền nghỉ phép cho 5 người lao động. Hàng năm có tiền nghỉ phép thì nó không trả. Bây giờ trả tiền nghỉ phép 5 cho người lao động không nghỉ phép. Không tăng ca khóa 300 giờ một năm. Hỗ trợ tiền xăng xe, tiền thâm niên và trợ cấp nuôi con nhỏ cho công nhân, trả tiền cho người không ăn trưa tại công ty nếu làm tăng ca đến 20 giờ tối phải có bữa ăn. Đình công thì nhà giám đốc nó đến và ông Max giám đốc của công ty đến nói rằng chúng tôi đã cố gắng hết khả năng để đáp ứng các kiến nghị của nhân dân, tuy nhiên một số kiến nghị như hỗ trợ tiền xăng xe hay bữa phụ tối thì không thể thực hiện được do pháp luật về lao động không quyền. Tóm lại, tôi chỉ nghĩ là đây là một vụ cụ thể thôi, còn rất nhiều vụ nữa. Và bản tin ngày hôm nay, 28 tháng 3 của Đài Á Châu Tự Do nhắc đến một cái nước cờ đấu tranh nữa của bà con trong nước và hải ngoại phối hợp với nhau, đặt vấn đề là hội cờ đỏ, mối đe dọa nhắm vào các cộng đồng công giáo ở Việt Nam. Ủy ban cứu người vượt biển BPSS hôm 27 tháng 3 đã trao cho Đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế Sam Brownback của Bộ Ngoại giao Mỹ một tài liệu cáo buộc các hội cờ đỏ là mối đe dọa cho các cộng đồng công giáo ở Việt Nam. BPSS, tức là Ủy ban cứu người vượt biển đó, nhận định như thế này: các hội cờ đỏ là một hiện tượng mới tại Việt Nam, nhân tố không thuộc chính quyền, đang vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng, đặc biệt là nhắm vào các cộng đồng công giáo. Cộng đồng công giáo nào đặt vấn đề về cách chính quyền giải quyết thảm họa do nhà máy gang thép Formosa gây ra. Theo BPSS, hôm 29 tháng 10 năm ngoái, hội cờ đỏ đã tụ tập để ra mắt liên minh hội cờ đỏ ngay cạnh nhà thờ Van Thai, một giáo họ thuộc giáo hội công giáo ở Nghệ An. Đây cũng chính là giáo họ bị các thành viên hội cờ đỏ khủng bố về tinh thần trong năm vừa qua. BPSS tố cáo công an Việt Nam thường dùng các thành phần xã hội đen hay thành viên của các đoàn thể ngoại vi của Đảng Cộng sản để đánh tôn giáo. Và cái này thì đúng như là tôi đã lên án rồi. Chính quyền Việt Nam thường nói đây là quần chúng tự phát. Ba mục tiêu chính của các hội cờ đỏ được BPSS nêu ra trong tài liệu bao gồm: ngăn chặn nạn nhân của thảm họa môi trường do Formosa gây ra nộp đơn kiện hay biểu tình phản đối, gây chia rẽ giữa người công giáo và người không theo công giáo, hăm dọa các giáo dân, tấn công các người có uy tín trong cộng đồng công giáo, nói xấu họ và xâm phạm chỗ ở nơi thờ phượng của họ. Và trước mắt tôi thì cũng có một tài liệu của chính tổ chức vượt biên cứu người vượt biển BPSS công bố tài liệu về hội cờ đỏ, và bản tài liệu này sẽ dài 18 trang, trình bày quá trình hình thành các hội cờ đỏ ở tỉnh Nghệ An và lan dần ra Hà Nội và tỉnh Đồng Nai. Tài liệu cho biết trước đây công an thường dùng các thành phần xã hội đen và hay thành viên của các đoàn thể ngoại vi của Đảng Cộng sản để đàn áp tôn giáo và các người vận động nhân quyền. Khi bị quốc tế lên án thì chính quyền Việt Nam biện bạt rằng đấy là quần chúng tự phát. Và bản tin của Mạch
web Mạch Sống cũng nhắc lại rằng thì hội cờ đỏ có 3 mục tiêu là ngăn chặn nạn dân không được đi tranh đấu cho ngòi găng thép để chia rẽ người Công giáo và hăm dọa các giáo dân kìa. Và tôi muốn đem lại cái kết thúc cái bản tin này của web Mạch Sống, thì tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là người chủ trì cái Ủy ban Cứu Người Vượt Biển này, thì ông cho biết rằng BPS của ông đã nhận được thông tin từ nhiều nguồn ở Việt Nam, khi đưa ra cái này là đầy đủ tài liệu. Và ông nói rằng chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mừng là đã nhận được sự hỗ trợ của nhiều người để hình thành một cái nhanh chóng tập tài liệu về hội cờ đỏ. Tập tài liệu này sẽ được tải lên trên trang dvov.org, trang mạng của Boat People SOS, để đưa thông tin về Việt Nam đến quốc tế. Và đấy là cái thông tin cuối cùng mà tôi tổng hợp ngày hôm nay. À, tôi xin chấm dứt đây về cái kết luận thì tôi đã nói ở phần đầu rồi, thành tôi xin được không nói về kết luận. Tóm lại là gì? Là thế giới bây giờ đang chĩa mũi dùi vào hai cái nước cộng sản chống sót là Nga và Tàu. Và tình trật tự thế giới mới bây giờ là tập trung đối phó với hai đó. Và những tay sai và cái đuôi cái râu cái ri của hai cái thế lực đó, trong đó có anh Việt Nam Cộng sản, thì sư phụ của Việt Nam Cộng sản đang gặp rắc rối. Thì bọn Việt Nam Cộng sản nó đã tìm cách nó đi lại cụ khắp nơi, nó cũng cụ khắp nơi để thoát hiểm, để xem cho nó kéo dài được bao lâu nữa. Tôi xin hết.